Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2015, nhằm ngày rằm tháng 8 âm lịch năm Ất Mùi. Đây là buổi sinh hoạt cuối của ngày hôm nay nhân cái chuyến Phật sự tại thành phố Montreal. Bây giờ chúng ta đang ở tại Hương Vân An để cùng sinh hoạt Phật Pháp Phóng Đáng. Chiều nay quý vị có được khỏe không? Hồi sáng thì tới thì hơi lạnh phải không? Bây giờ sau một ngày thì bắt đầu ngồi gần riết bắt đầu nó ấm. Thì hồi nãy quý vị có dùng cơm no không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có được một giờ sinh hoạt với nhau. Thì Pháp Hòa không có chắc là Pháp Hòa sẽ có đủ giờ để giải đáp hết những câu hỏi của quý vị. Thì thôi thì mình cứ theo thứ tự, thì cái phần nào giải thích được thì chúng ta dùng, những câu hỏi nào còn sót lại thì hy vọng Pháp Hòa sẽ giữ, rồi những cái dịp nào đó Pháp Hòa sẽ chia sẻ trong những cái bài pháp thoại khác, thì quý vị tiếp tục nghe thì có thể những câu hỏi mình sẽ được giải thích. Ở trong này có một câu hỏi là: sao Đức Phật chỉ chấp nhận chuyển Pháp Luân sau 3 lần thỉnh cầu của Phạm Thiên ngay sau khi Đức Phật thành đạo, không như ý nguyện của chư Phật ra đời vì chúng sanh? Quý vị hiểu câu hỏi không? Vì trong sử kể lại là khi Đức Phật thành đạo rồi thì Ngài không có muốn thuyết Pháp liền, mà phải đợi chư Thiên thỉnh Ngài tới 3 lần Ngài mới nói. Mà trong khi đó chư Kinh lại nói rằng tất cả chư Phật ra đời vì một cái duyên là vì chúng sanh, để độ họ mà ra đời. Như vậy thì Kinh nói như vậy mà sao Phật làm khác? Thưa đại chúng, không có khác. Bởi vì Phật đã phát nguyện vì chúng sanh sẵn sàng rồi đó. Nhưng chúng sanh có sẵn sàng cầu để nghe không? Nếu chúng sanh muốn nghe cầu thì hai cái đó nó ứng. Không, và ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ á, mình mở một cái phòng mạch trị bệnh miễn phí. Mình vì mọi bệnh nhân mình trị bệnh không phân biệt. Nhưng chúng sanh phải đến với mình thì mình mới có cơ hội mình trị người ta được. Người ta không đến thì sao mình trị? Cho nên cái kết quả hết bệnh là bác sĩ tận tâm và bệnh nhân thì chịu chữa. Phật cũng vậy. Phật vì chúng sanh mà thuyết pháp, nhưng chúng sanh phải vì pháp mà lắng nghe thì pháp nó mới thấu. Ví dụ bây giờ hôm nay đây, đại đạo tràng đây mở pháp hội thỉnh quý thầy đến giảng, thì quý thầy sẵn sàng giảng rồi đó. Nhưng mà mình phải sẵn lòng mình nghe, thì lúc đó đó tiếng nói của thầy giảng mình nghe, và cái đạo lý thầy muốn truyền cho mình cũng nghe luôn. Còn nếu không thì mình chỉ nghe lải nhải cái tiếng mà mình không nhận được cái pháp. Thì chúng, cho nên pháp có câu trong Phật pháp nói là sao? Nào, Phật vì chúng sanh mà thuyết pháp, mà chúng sanh phải cầu thì pháp mới có thể tiếp nhận được. Mình không cầu thì làm sao pháp đi vào trong mình? Cho nên đó, cái thỉnh này là gì? Tức là mời. Mà thỉnh là mời, mà khi mình mời á thì mình mới sẵn sàng mình nghe. Cũng giống như nhà mình đãi khách, mình phải mời khách, khách mới tới chứ. Còn mình không, mình khách mà không có mời, mình tự tới thì ta cũng tiếc, người ta hơi miễn cưỡng. Thì cũng như thế, pháp thì phải cầu, mà có cầu thì mấy cái sự nghe nhận của mình nó hết lại. Cho quý vị thấy trong kinh không? Bạch Đức Thế Tôn, tại sao việc đó lại như vậy? Thì Đức Thế Tôn nói sao? Ông thiệt là khéo hỏi, nay tôi sắp nói, ông hãy khéo lắng nghe. Quý vị có đọc mấy câu đó trong kinh không? Tại sao chữ khéo lại để trong đây? Khi mình hỏi là mình phải khéo hỏi. Khéo là như thế nào? Hỏi đúng lúc, đúng thời, đúng việc. Mà khi đúng như vậy gọi là khéo. Rồi bây giờ Phật thấy rằng, à, tại ông hỏi, giờ tôi nói. Mà tôi nói là ông không có buồn rồi nha. Ông hỏi tôi nói, ông đừng có giận. Nếu tôi nói sự thật thì ông phải khéo nghe. Có nhiều khi mình hỏi nhưng mà ta nói xong mình giận. Tại sao nói tôi như vậy? Mình muốn biết thì ta nói cho mình nghe. Đó, cho nên trong kinh không? Ông thật là khéo hỏi. Nay tôi sắp nói, ông hãy khéo lắng nghe. Mà khi nói câu đó rồi thì cái vị Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ưa lắng nghe. Có rõ câu đó trong kinh không? Đó, rõ như vậy. Cho nên pháp thì cầu mới nói. Cho con mình không cầu, khi mình không cầu tức là tâm chưa thành. Mà tâm chưa thành nó không, này nó nhiều quá tôi đâu muốn nghe. Còn khi mình muốn nghe là nói tới đâu mình nghe tới đó. Cho nghe pháp có hai dạng. Người mà nghe, ngồi đây mà nghe, nhưng mà rốt cuộc không nghe gì. Nghe là nghe gì? Nghe ông thầy lải nhải tiếng âm thanh vậy thôi, mà không nghe cái message, không nghe cái đạo lý muôn truyền. Thì thầy chỉ nghe tiếng mà không nghe pháp. Còn có nhiều người không nghe mà cũng không nghe luôn, tại vì ngồi ngủ, không nghe tiếng mà cũng không nghe pháp. Vậy thì mình rõ được chỗ này rồi ha. Xin thầy cho biết sự khác nhau giữa Niết Bàn và Cực Lạc. Niết Bàn là âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn là Nirvana. Mình âm là Niết Bàn Na. Chữ Niết Bàn là nói tắt, nói cho đủ là Niết Bàn Na. Người Trung Hoa dịch chữ Niết Bàn là diệt độ. Độ diệt cái gì? Diệt phiền não, độ sanh tử. Như vậy, qua cái ý nghĩa Niết Bàn là khi tâm mình không còn phiền não thì mình hết sanh sự buồn vui. Khi tâm mình an tịnh, không sanh phiền não, không bị vui buồn chi phối, lúc đó là Niết Bàn. Vậy thì Niết Bàn có phải là chỗ tới không? Niết Bàn là trạng thái của tâm. Cực Lạc, âm từ tiếng Phạn Sukha. Cái chỗ đó nó cực kỳ vui sướng. Tại sao cực kỳ vui sướng? Tại vì chúng sanh không có khổ. Mà tại sao chúng sanh không có khổ? Tại chúng sanh bằng lòng với cái gì mình có. Vậy thì Cực Lạc cũng là một chữ, Niết Bàn cũng là một chữ để nói lên cái chỗ an tịnh của tâm. Người tu Phật, niệm Phật thì muốn về Cực Lạc. Người ngồi thiền thì cũng có được cảnh giới Niết Bàn. Nhưng mà thật sự ra Niết Bàn, Cực Lạc giống nhau. Cũng giống như là người thì đi qua Canada, người thì định cư ở Mỹ. Nhưng mà chỗ nào thì tự do và đời sống cũng giống nhau. Đó là mình nói về cảnh giới. Còn nếu mình nói gần gũi mình chút á, khi nào mà tâm của mình vắng bặt hết những cái phiền não, so sánh là mình có Niết Bàn. Sao Pháp Hòa nói như vậy? Ở đây quý vị tụng kinh Di Đà chưa? Xá Lợi Phất, từ đây quá 10 muôn ức cõi, có một thế giới tên là Cực Lạc. Quá 10 muôn ức cõi là gì? Khi nào mà trải qua được 10 cái cõi này nè, là mình sẽ thấy cực lạc. 10 cõi đó là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Qua được 10 cái phiền não này thấy niết bàn. Trong kinh Di Đà nói quá 10 muôn ước cõi, có một thế giới tên là cực lạc. Khi mình còn tham là cực khổ, còn sân là cực khổ, còn si là cực khổ, còn nghi là cực khổ. Qua được hết những cái cõi này thì mình thấy được cực lạc. Vậy kinh Di Đà đâu có phải chỉ cho mình cõi nào đâu, muốn nói cái cõi mà mình qua được cái chỗ này. Nhưng mà là sự thật, khi mình sống trong đời mà tâm mình an lạc, đừng có lo cảnh cực lạc không hiện tiền. Tại vì tâm mình hằng ngày đã cực lạc thì nhất định khi mình đi thì mình về cực lạc chứ đi đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Phật tử mình là thích đi chùa, đi đâu cũng thích đi chùa. Mà bây giờ quý vị có du lịch qua tới Mỹ, quý vị cũng kiếm gì đi thăm? Kiếm chùa. Tại cái nghiệp mình là nghiệp chùa. Đi chơi đâu chơi, du hí ở đâu du hí, mà thầy vẫn thích đi chùa. Tại cái nghiệp của mình là chùa. Giống như Pháp Hòa đi, quý vị biết Pháp Hòa đi nhiều, nhưng mà Pháp Hòa không hề biết ở đâu là ở đâu hết. Tại vì tới phi trường vô chùa rồi giảng suốt cho tới ngày hết ngày ra phi trường về. Mà Pháp Hòa không biết đâu hết á. Tại sao? Nhưng mà Pháp Hòa thích là tại sao? Cái đó là mình muốn. Chứ nếu mình đặt tôi lợi dụng chuyện đi giảng để tôi đi chơi, thì tới nói qua lo vài câu rồi đi chơi chính. Còn mình không nghĩ vậy. Đi chơi là phụ, nếu rảnh rỗi có chỗ nào đi thăm mà đi thăm. Nhưng đã chuẩn bị đi thăm mà đột xuất có một việc tới, người ta cần mình, sẵn sàng bỏ việc đi chơi. Đi chơi là phụ. Cho nên tâm mình hàng ngày hướng về đâu, đừng lo mình khi mất không đi chỗ đó. Còn nếu như bây giờ người nào mà ngồi đây vậy chứ, trời ơi, giờ này chủ nhật casino mở để ngồi cho hết rồi, ngồi cho bà xã vui. Rồi xong rồi ngồi đây mà tâm tư hướng về cái chỗ đó, rồi lát nữa là vắng chỗ này cũng tại tới chỗ đó. Tại cái tâm hướng rồi đó. Cho nên niết bàn là gì? Khi mình độ được cái phiền não, dứt được cái sanh tử là niết bàn. Mình qua được tham sân si mạn nghi, mà chúng ta gọi là 10 căn bản phiền não. 10 căn bản phiền não đó là tham sân si mạn nghi, ác kiến, biên kiến, thân kiến, cà kiến gì đó. 10 cái đó mà qua được là mình qua được 10 muôn ức khỏi. Và bây giờ nói tóm lại, niết bàn cực lạc là một, và đồng thời nó là trạng thái của tâm. Còn cảnh giới đó mình chưa tới mà không biết. Không, nhưng mà giờ làm sao mình có được cảnh giới của tâm cực lạc, cảnh giới của tâm niết bàn. Con có thói quen sau giờ làm việc về nhà để relax thì uống bia, con có phạm giới không? Thưa đạo hữu, tội thì chưa tội, nhưng mà lỗi là bắt đầu. Bởi vì cái nghiệp á, từ đâu mà sanh? Cái nghiệp là từ do chúng ta huân tập. Một lần uống chưa ghiền, uống mỗi ngày riết nó ghiền. Cái gì mà biến mình thành ghiền, cái đó gọi là nghiệp. Cứ hở chút A-di-đà Phật, hở chút cái A-di-đà Phật, nó cũng là nghiệp. Nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp tốt. Như vậy thì tất cả những gì chúng ta làm mỗi ngày nó thành một thói quen đều là nghiệp. Nhưng chúng ta phải sáng suốt biết tìm cái nghiệp thiện hơn là cái nghiệp bất thiện. Thôi thì bây giờ đã là relax thì kiếm cái cách khác nó relax. Không có tập cho mình thành một cái ghiền uống bia đấy. Con không có ghiền, mà tại chiều nào con uống uống cho vui vậy. Nếu mà uống cho vui mà bữa nào không uống có sao không? Không sao nghĩa là tốt. Thấy không? Nếu mình thành nó có sao là mệt lắm. Thấy không? Cho nên á, tập mình đừng có ghiền cái gì hết. Cái giới thứ năm đó, Lúc còn trẻ, con vì nghe theo lời cha mẹ nên quy y, nhưng vì không thấu rõ ý nghĩa của sự quy y nên con phạm giới. Con có sám hối lỗi lầm, nhưng thâm tâm vẫn cảm thấy tội lỗi. Nếu con xin quy lần nữa để bắt đầu lại, thì suy nghĩ này có sai lầm không? Con vẫn biết khi đã tạo ác nghiệp, thì dù phải trách nhiệm về việc mình đã làm. Này là tâm thiện, thiện tâm sinh khởi. Hồi nhỏ mình quy y mình chưa có ý thức, cha mẹ dẫn đi chùa thì giống như mấy em nhỏ vậy đó, giờ nghe vậy thôi chứ nó đâu hiểu gì đâu. Cho nên mai mốt 13, 14, 15 tuổi là trở lại nghe lại. Cái này là mình gieo duyên thôi. Rồi mai mốt nghe lại giống như hồi nhỏ mình vậy đó. Hôm nay quý vị nào ở trong cái tình trạng này đó, những cái lúc nào chùa nào có lễ quy y, mình đến mình nghe lại và đích thân mình đọc lại cái pháp tam quy nó để đi vào trong tâm thức của mình. Mình không phải nói lại, nói lui lại là vậy thôi, chứ không có nghĩa là mình xin tên gì lại, trừ trường hợp mình không nhớ tên pháp danh của mình. Còn khi mình chưa quy y hay là đã quy y mà mình có những cái lỗi thì mình sám hối. Sám hối nghĩa là mình dứt, không có tiếp tục những cái sai quấy mình làm. Còn những cái gì mình đã làm thì chắc chắn trước sau gì nghiệp nó cũng tới. Tuy nhiên mình có thể chuyển nghiệp, mà trước hết mình thấy chuyển là gì? Tức là kể từ giây phút mình hiểu mình không làm là đã chuyển được cái nghiệp rồi đó. Cái thứ hai nữa đó là mai mốt đó, việc nó có đến đó, mình không có trách, không có buồn, không có than, bởi vì mình đã biết nhân quả, không có mê lầm nhân quả. Chẳng hạn như có nhiều người ta nói trời ơi, từ hồi tôi sanh ra tới giờ tôi không làm ác với ai, mà tại sao nghiệp gì mà nó cứ tới với tôi hoài. Mình không làm ác với ai chỉ mới đời này, còn cái quả mình đang hưởng đó là cái quả của cái nghiệp quá khứ. Khi mình đã rõ được việc này thì tâm mình thanh thản lắm, mình không có buồn phiền gì hết, mình rõ được nhân quả. Dạ thưa thầy, cho con hỏi, nếu một ngày một người suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền, nghiện việc kiếm tiền, bị tiền dằn vặt và control, thì làm sao để cứu người đó ra và cân bằng lại cuộc sống? Này là đề tài lớn. Thưa đại chúng, mỗi người chúng ta ai cũng có cái nghiện, cái nghiện ngập của mình. Có nhiều người nghiện tu nữa. Cho nên đó là phải nhớ là khi một cái người người ta bị cái nghiệp này nó nặng, muốn cứu một người nó phải căn cứ trên mấy điều. Một là nghiệp của họ, hai là phước của mình. Nếu mình thiếu phước, thiếu đức, mình không thể chuyển người lại. Cho nên muốn cứu người ta, muốn giải cho người ta hết cái nghiệp vô minh, thì mình cũng phải có cái chút đạo lực. Thì bây giờ mình thấy người ta ngoài, mình chưa làm được gì, mà quý vị tin rằng cái sự tu tập của mình, sám hối của mình, có thể ít nhiều chuyển được cái nghiệp của mình và người đó. Tại sao con mình nói không nghe mà thiên hạ nói nó nghe? Tại vì nó, thiên hạ với con mình có duyên, còn mình với con mình là nợ. Cho nên rồi chủ nợ với con nợ nói đâu nghe. Tại nữ ra người ta nói con trai con gái đều là nợ cũ, nếu không có nợ đâu gặp nhau. Hồi nhỏ mình thương nó lắm, mình đựng đó mình nói trời cục vàng của mẹ, tới lớn lên thành cục nợ. Thành thử ra thưa đại chúng là có nhiều thầy, không phải thầy có khả năng chuyển hóa, tại vì nhiều khi cái duyên của thầy với người đệ tử đó không đủ. Bằng chứng Đức Phật, vợ của ông Cấp Cô Độc, ông Cấp Cô Độc là cái người bố thí, nghĩa là nổi tiếng thời Phật, vậy mà vợ ông lại là một người chống bán. Đức Phật khuyên không được, Ngài Mục Kiền Liên khuyên không được, Xá Lợi Phất khuyên không được, vậy mà La Hầu La làm được. Cái duyên thôi. Cũng giống như mình gặp một vị thầy, tự nhiên mình cảm nhận được ở nơi vị thầy đó mình có cái gì gần gũi, vị thầy đó giảng mình nghe mình thấu, những đó là cái duyên của mình với vị đó, cho nên mình nương tựa, mình quý ý. Thì ở đây cũng vậy, mỗi người nó có một cái nghiệp, mà mình muốn chuyển nghiệp người đó thì bắt đầu mình tự mình chuyển nghiệp của mình. Mà khi chuyển được cái nghiệp của mình rồi á, thì mình đủ phước để từ từ chuyển người kia. Và đôi khi á, trong cuộc đời người này mình nói không được, nhưng mà đụng một cái duyên đau khổ gì đến với người đó thì tự nhiên người đó ý thức giác ngộ. Mà cái người nào mà do một cái duyên mà giác ngộ, nhà Phật chúng ta gọi là duyên giác. Duyên giác tức là do một cái duyên nào đó mà họ giác ngộ, và cũng không ai chỉ dạy cho họ hết, họ tự họ thành tựu được cái quả giác ngộ đó. Một danh từ khác của duyên giác gọi là độc giác, hay là gì? Bích chi Phật. Bích chi Phật là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là độc giác hoặc là duyên giác. Độc giác là tự mình giác ngộ, không ai chỉ dạy. Duyên giác là do một cái duyên gì đó mà mình giác ngộ. Thưa đại chúng ngồi đây, có ai mà do cái duyên mà giác ngộ không? Nhiều khi bạn bè rủ không đi chùa, không đi. Nghe mẹ tôi ăn chay từ nhỏ đó chứ mà tôi nghe. Nhưng mà tự nhiên có một ngày nọ, một người bạn qua đời, mình vì cái tình bạn mình đi tới đưa tiễn người bạn, tự nhiên lúc đó mình lại thấm thấu một cái giác ngộ sự đời. Sống nay chết mai tự nhiên ý thức lo tu. Chứ còn người đó không ai độ được không? Tự họ giác ngộ, độc giác thôi à. Cái đó gọi là độc giác, là duyên giác hay là bích chi Phật. Một từ đó thôi. Duyên giác là gì? Do cái duyên mà mình giác ngộ. Cái duyên gì nó đến mà mình giác ngộ, chứ không phải là ai giác ngộ. Giống như một người mà người ta đi ngang một cái đám tang, và tự nhiên ta thấy rõ được cái mong manh của cuộc đời, tự người ta buông xả. Có nhiều người đi nhờ đám tang vô thầy tụng một bài kinh cầu siêu, nhất là cái bài tống tán, tự nhiên nghe xong giác ngộ. Đúng rồi, hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiết thiết như trời cây khô. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Hồi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang. Hồi nào trao ngọc chuốt vàng, bây giờ một nắm xương tàn lạnh tâm. Hồi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa. Hồi nào ngựa lọc xe lừa, hồi xưa ta đi xe lọc xe lừa, bây giờ là Mercedes, hiệu Toyota, Corolla gì đó. Hồi nào ngựa lọc xe lừa, bây giờ không đi bằng cái đó nữa, mà là mây rước trăng đưa mơ màng. Hồi nào ra trướng vào màng, bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. Hồi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng. Ta ngồi ta nghe bài kinh dạy người ta về, ta không nói với ai hết, tự động ta chuyển, tự động ta bỏ tham, bỏ sân, bỏ phiền não, ta tha thứ bao nhiêu được. Cho nên nó là vậy đó. Giờ mình ngưng không? Sao ráng hai câu nữa ha. Tu bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp mà không phát tâm Bồ Đề là không có công đức. Tại sao trong này nói như vậy? Bởi vì tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Hay nói một cách khác là khi mình thấy cái khổ của người, mình liền phát cái tâm Bồ Đề, đó là tâm giác ngộ muốn giúp. Và khi phát cái tâm đó thì mình mới hết lòng mình giúp, thì công đức nó tròn. Nó là vậy đó. Ví dụ bây giờ quý vị muốn tụng kinh phải phát tâm, phát nguyện. Mình muốn tụng kinh, thì khi phát nguyện tụng kinh rồi thì mình mới hết lòng mình tụng. Cho nên tu là phải phát nguyện. Mình không có phát nguyện thì cái việc làm của mình đó, nó không có trọn. Cho nên y phải phát nguyện. Như dụ mình nói thôi, tôi biết Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, tôi biết năm giới tự tôi giữ được rồi. Nhưng mà nếu nói vậy đó là cái đường tu của mình nó bấp bênh lắm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như này. Đây là thôi tôi không nguyện ăn chay đâu, nguyện là không ăn tội, thôi kệ để vậy đi, ăn được bữa nào ăn. Ăn được bữa nào không?
Không,
không có bữa nào biết có bữa nào nguyện đâu. Vì gì nói ăn được bữa nào ăn mà. Tôi không hứa đâu, tôi đi được là tôi đi, mà nguyên đời không bao giờ đi. Nhưng mà nhờ mình phát nguyện, bây giờ tôi nguyện mỗi tháng tôi ăn chay một ngày. Thì cái nguyện đó nó giúp cho mình tỉnh giác, và mình nhớ mỗi tháng mình nguyện một ngày chay. Cho nên là cái phát tâm là vậy đó. Phát tâm Bồ Đề tức là cái phát cái tâm giác ngộ ngay ban đầu. Thưa đại chúng, Đức Phật có phát tâm không? Có không?
Có.
Sau khi mà Đức Phật đi một vòng thấy người khác khổ, phải không? Sau chuyến du hành thái tử thấy khắp nhân gian dày đầy đau khổ, thu lớn tranh mồi giết đàn, thu nhỏ chim lớn ăn sâu rắn, tìm ếch nhai mạnh được kêu thua viền trượt khắp muôn loài. Ngài phải thấy cái đó, ngài phải thấy cái đó thì mới sao? Thao thức bao đêm hắt hỏi đêm dài, cho đến một hôm ngài quyết lòng từ bỏ điện ngọc cung vàng dở đẹp con xinh, vượt khỏi thành cùng xa nặc, nhanh chân trên lưng con kiền trắc lướt qua ngàn cây cò, dòng Anuma giữa đêm trường tinh mịch, thái tử Tất Đạt Đa tầm đạo cứu muôn loài. Không thấy cái khổ làm sao phát tâm? Cho nên phải thấy khổ rồi mới phát tâm. Cho nên mình có phát tâm thì mình sẽ làm quả. Cho nên quý vị đi chùa làm công quả, phát tâm làm công quả, thì nhớ là khi đã phát tâm làm công quả, những ai mà làm bực bội phiền muộn mình làm chuyện nhỏ, chuyện phát tâm của tôi là lớn, thành tựu công đức liền. Còn nếu tôi không phát tâm gì nữa hết á, bây giờ tôi phải làm một trận rồi tôi đi luôn, thì công đức nó đâu trọn. Nhờ mình có phát tâm vậy đó, nhờ mình có phát tâm vậy cho nên rồi mình mới bỏ được cái lặt vặt. Cho nên quý vị thấy Đức Phật phát tâm ngồi thiền thành đạo, mà vương tới cám dỗ Phật bình thường. Thôi hết giờ rồi. Giờ mình còn nhiều lắm, tại mấy tới 4-5 câu nữa, mà câu nào cũng dài lắm. Thôi thì bây giờ một câu cuối cùng. Xin Thầy cho con hỏi, tu làm sao để biết mình là ai? Em còn không biết em là ai. Có nhiều bữa em bị hành đến đó em hết biết em là ai luôn. Thưa đại chúng, người ta biết mình là ai khi mình vừa làm xong một việc. Mình biết mình là ai khi tâm mình vừa khởi. Ví dụ Pháp Hòa đến nhà quý vị chơi, quý vị thấy trời thầy có vẻ ngon lành quá, đi về mất cái đồng hồ. Khi mà mình mất cái đồng hồ biết trời, cái ông này thì ra là ổng là chà đồ nhôm, nghĩa là chân đồ nhà. Vậy thì mình là người giỏi, người tốt, người xấu như thế nào, mình là có tài, có khả năng thế nào, khi mình làm xong một việc gì người ta mới thẩm định mình là người thế nào. Nhưng mình sẽ biết mình là ai khi tâm mình vừa khởi. Pháp Hòa ví dụ như này. Thí dụ như bây giờ á, mình là một cái mâm thức ăn đó, mình chia cho bạn 5 túi, trong đó có 1 túi của mình. Thì nếu mà tâm mình bình đẳng á, một hết. Còn nếu mình lấy cái nào ngon cho vô túi của mình, còn mấy cái này lẽ cho bố. Thì người ta mình phát ra ta đâu có biết gì đâu, nhưng mình sẽ tự biết mình là người còn ích kỷ hay còn tham. Mình là ai thì mình sẽ biết khi tâm mình sinh khởi, phải không? Còn người ta biết mình là ai sau khi nhìn bốn túi kia với túi của mình thì sẽ biết mình là ai. Không, còn cái chuyện mà anh là ai tôi không biết. Cho nên thưa đại chúng á, như vậy cái mục đích tu để làm gì? Tu để biết mình là ai, tu để biết mình là người như thế nào. Cho nên nó phải thành thật khai báo, tâm tôi còn tham, lòng tôi còn sân, trí tuệ tôi còn mê mờ. Chị có giận cô đó, mắc gì giận, nó đâu đáng để tôi giận. Nói vậy là giận không? Mà không có giận nhìn, thấy không? Nhưng mà mình là hay như vậy, cho nên đó, ngài Trần Thái Tông ngài mới nói phản quan tự kỷ bổn phận sự. Mình phải nhìn lại mình để biết rõ mình là ai. Đó là cái việc chính yếu của mình cần làm, bổn phận sự mà, phải không? Cho nên á, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không độ nhất thiết khổ. Quán là gì? Là nhìn sâu. Quán tự tại là vị Bồ Tát này có một cái nhìn rất sâu. Nhờ nhìn rất sâu cho nên ngài tự tại. Ngài nhìn sâu cái gì? Ngài thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức, gọi là năm uẩn, đều là giả có. Cho nên ngài thấy giả có là không. Chính nó giả có, nó không thật, thì tại sao mình phải dính mắc? Chính ngài thấy không thật, cho nên ngài liền vượt khổ. Hồi trước đó là ngài thấy cái gì cũng có đó. Có thiệt, có sắc thân này thiệt nè, có cảm nhận thiệt nè, rồi có tưởng thiệt, hay cái gì mình cũng thấy thiệt hết, cho nên cái gì mình cũng khổ. Bây giờ mình tập quán tất cả chỉ là tạm có thôi, mình chưa nhận ra được tới cái chỗ chân không của nó. Nhưng bây giờ mình chỉ cần nhìn thôi, cái gì cũng tạm vậy là được rồi, khỏe luôn. Ví dụ bây giờ quý vị trải cái khăn bàn này, trải cái khăn bàn méo xẹo, lợi chỉnh tới chỉnh lui tưởng sao cũng méo tiếp. Còn nếu mình nhẹ nhàng, cái gì mình cũng có thể tạm được. Quý nhớ là ở đời này cái gì cũng tạm hết á, không có gì thiệt của mình á. Nếu thiệt đâu cần đi sửa. Nếu mà đi sửa có nghĩa là mình nhận nó giả. Mà cái gì mà giả thì nó làm sao? Mà hay cái gì giả là có ngày nó hư. Cho nên á, chân thật thì bất hư. Mở cái câu đầu đó thôi là cả một quá trình tu. Làm sao thấy ngũ uẩn dai không? Mà chữ không này không có nghĩa là không có gì hết. Chữ không này là không thật có, not real. Không thật có, nhưng mà chỉ temporary, tạm thôi, tạm có. Khi mà thấy cái tạm có thì khi nó rã ra thì mình thấy bình thường. Tại vì mình đã nhận nó tạm có rồi. Mà đã là tạm có thì cái chân thật của nó là không. Bây giờ quý vị nhìn cái chậu cúc này tươi đẹp vậy này, nhưng mà với cái trí Bát Nhã ta nhìn nó lại gì? Không. Tạm đẹp. Đẹp đó, đẹp rất đẹp. Nhưng mà 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng sau thì nó phải heo, nó chết. Rồi bắt đầu nó về phân bón, nó tiếp tục nó nuôi cho những cái cây khác nữa. Rõ ràng nó là chân không nhưng mà diệu hữu. Nó không là hoa thì nó là phân bón. Nó là phân bón cho nuôi hoa khác tiếp nữa. Như vậy cái không này nó không phải là không gì hết, mà nó trở về một cái không rất màu nhiệm. Nó sẽ có và nó có ở biến thể. Đây hôm nay đó là thể hoa, tháng sau là thể phân bón. phân bón nhưng mà đâu nghĩa là nó vô dụng, nó nuôi cho những cái hoa khác lớn lên. Cho nên mình đâu có vô dụng, già nó cũng có cái hữu dụng của già nó. Thôi tôi giờ hết xài, hồi xưa chùa này một tay tôi hết á, giờ tôi không xài được nữa rồi. Không phải đâu, quý bác cứ về chùa niệm Phật. Mình không xuống bếp mình nấu nữa thì mình lên lầu mình ngồi mình niệm Phật. Hồi xưa mình nấu cho người ta ăn để ta dưỡng cái thân, bây giờ mình niệm Phật để làm cái hình ảnh đẹp cho người ta nuôi tâm. Người ta thấy bác già vậy mà ngồi niệm Phật, cái ta nói trời ơi, già vậy mà còn lo tu, trẻ cỡ này mà không tu uổng lắm à. Cái người trẻ ráng lo tu, nhìn người già mà người trẻ lo tu. Rồi mai mốt cái mình tu quá, cái người già nhìn nó trời ơi, nó trẻ mà nó lo tu, mình già cỡ này mình không tu rồi. Cho nên hai cái người này hổ tương cho nhau. Chữ tâm độc tự vậy mà hay, thành tựu do tâm cũng chữ này. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ, đọa xa thành tựu cũng do đây. Chữ tâm một chữ thôi, chữ tâm độc tự vậy mà hay, thành bại nên hư cũng chữ này. Trẻ chưa có cho nên ráng trao dồi, trẻ dáng ráng trao dồi cho có, già có rồi phải ráng giữ. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ, đọa xa hạnh phúc cũng do đây. Do tâm mình. Mình đừng nghĩ mình vô dụng, mình hữu dụng. Mình lên chùa mình niệm Phật để làm hình ảnh đẹp cho con cháu về sau. Người trẻ nói trẻ về tu chi, ta nói ta tưởng mình thất tình là sao? Sợ vô chùa tu người ta nghĩ mình sắp thiên ron. Nhưng mà mình trẻ mình lo tu thì người già nó nói trời ơi, nó trẻ đẹp vậy mà nó lo tu, mình già cỡ này không tu uổng lắm. Cho nên hai bên nâng đỡ trợ duyên cho nhau. Thì thôi hôm nay cũng giống như mình nói từ đầu, ở đời này không có cái gì tuyệt đối, dù cố gắng hết sức nhưng mà vẫn còn lại một vài câu hỏi. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng mình còn nợ, phải không? Thì còn nợ thì còn gặp, cho nên đừng sợ nợ Tam Bảo. Nợ ai sợ chứ nợ Tam Bảo không ngán. Tại vì mình còn nợ Tam Bảo, đời nào kiếp nào mình sanh ra cũng sẽ gặp Tam Bảo. Mà Tam Bảo sẽ dẫn cho mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Không có gì phải lo. Thôi chúc cho đại chúng mùa trung thu thật bình an, tròn đầy. Và Pháp Hòa nghĩ rằng năm nay mùa trung thu này chúng ta thật trọn vẹn. Tại vì chúng ta không phải ăn bánh trung thu một cách đơn giản, mà chúng ta đón một mùa trung thu đầy pháp hỷ. Có phải không? Từ sáng giờ đầy pháp hỷ. Thì chúc đại chúng khỏe vui. Kính thưa đại chúng, trong khi Pháp Hòa chia sẻ, vì chỉ muốn trình bày hết tất cả những tâm tư, cái ý nghĩ của mình trong cái khả năng để đại chúng hiểu được cái ý Pháp Hòa muốn nói, thì nếu có gì sơ sót mong đại chúng thương mà bỏ sai sót cho hay gì là Phật. Bây giờ mời đại chúng ngồi xuống. Before we ending, I would like to express my deep gratitude to each of you, even though you don't understand that much, but you have give a lot of support and effort to stay here until the last minute. I really appreciate that. May you all be well and happy, and make sure you understand that if you have the intent to learn, practice the Buddha's teaching, there are so many things in Google that you can search. And if you need any help, please do not hesitate to contact Thầy by email or phone. I'm happy to help you out or answer all your questions related to your daily practice. Every time that I see the young people practice, it's my really happiness. Everywhere I travel, I can meet lots of young friends. Make me feel so good, and I always very happy and enjoy to see you. So I hope that we will have another chance in the future. Thank you.